À, thưa quý vị, đọc sách Ngày Ứng Quang thì thấy vãng sinh không có khó gì cả. Đó là sự thật. Thì sáng Duyên Hiếu đọc thì có cái ông đó cũng là bình thường thôi, không có nổi tiếng, không có gì hết, chỉ là niệm Phật đơn giản vậy thôi. Nhưng mà khi lâm chung thì chánh niệm vãng sinh. Thì tổ nói với mình mọi người là ông ta đã được vãng sinh. Thì không có gì, ông ta đã lâm chung đó là tỉnh táo niệm Phật. Ha. Rồi có ban hộ niệm giúp ông ta thì niệm Phật tới cái lúc cuối cùng. Rồi khi mất hai ngày thì lúc nào cũng thấy ông ta cười mỗi lúc mỗi tươi hơn. Mất rồi mà vẫn cười. Rồi cái trán đó thì hai ngày vẫn còn nóng. Thì bao nhiêu đó thôi tổ nói là nhất định là vãng sinh. Tại vì tổ nói là cái người mà lúc còn sống đó có thể gạt người ta được. Ví dụ như mình khi có đông người thì mình niệm Phật, mình đẹp. Khi người ta về ví dụ như vắng á, mình giả đãi, nó gạt mình vậy đó. Khi mà có đông người đó thì mình tu tốt lắm. Thì chỗ vắng không có ai đó thì mình giả đãi. Có thể là mình luyện phim hay gì thí dụ vậy. Thí dụ là mình không có tốt như lúc đông người thì mình gạt người ta. Nhưng mà lâm chung thì tổ nói không có gạt ai được hết. Tại vì khi mà sắp mất á, là cái tâm mình á, yếu đuối lắm. Mà cái sắc mặt đổi hết, không còn đẹp hay là tỉnh như lúc bình thường. Cho nên đó là lâm chung đó mà chánh niệm Phật á, thì là vãng sinh. Mà ông ta là người tiểu tốt thôi, chứ không phải là nổi tiếng hay là niệm Phật gì đó. Cũng như là người bình thường như chúng ta thôi. Thì thấy là nếu mà như vậy đó thì vãng sinh đông lắm. Đông lắm mà là cư sĩ hết thôi. Thì những vị tăng sĩ thì thường là vô sách vở hết đó, chứ ít có ai bỏ sót lắm. Có cư sĩ người ta mới bỏ. Tại vì người ta không biết là có vãng sinh hay không. Tại vì người ta không có đoán được. Mà đời của tổ đó thì tổ mới ứng chứng được. Tổ nghe là tổ biết. Biết cái đó là vãng sinh hay không. Còn như chúng ta nhiều khi thí dụ ông ba đó, ông ba mất rất tốt, mặt rất đẹp, nhưng mà mình không biết được. Phải có tổ đó mình hỏi thì quả may. Mà tự vì lúc ông mất thì ông ngồi mà không biết là ông có chánh niệm được không. Cái đó không có ai biết được. Nhưng mà gương mặt ông đẹp lắm, ông nhẹ nhàng lắm, không có gạt mình được đâu. Tại vì ngồi mà, nếu mà thường bệnh thì đâu có ngồi được. Mình bệnh còn khỏe, bệnh còn phải nằm nữa. Thấy không? Ông ngồi, ông đi thì có thể là người vãng sinh đông lắm. Có thể ông vãng sinh, có thể không, mình không biết. Nhưng mà người mà mất như vậy đó là đông lắm, nhờ niệm Phật hết tất cả. Cho nên chúng ta nghe như vậy thì thấy là không có khó, không phải là khó khăn giống như là phải nhất tâm bất loạn gì đâu, không phải vậy. Mà là lòng chân thành thì cuối đời chúng ta sẽ được. Nhưng mà ở trong đó mình thấy tổ cứ nói là những cái người lớn tuổi vãng sinh đó thì chân hiếu đọc cũng phải là 5-7 lá thư đó, là già rồi mới tu, rồi có con cháu ở nhà mới giúp đỡ hộ niệm vãng sinh cách nhẹ nhàng chính niệm. Thì mình ráng tu kiếp này mình đem hết sức mình tu thì lâm chung mình cũng chính niệm thôi, thì kiếp này giải thoát. Thêm cái nữa là Chân Hiếu cũng tập thì kể thôi chứ chưa chắc là đã tốt thì các vị nghe ha. Là niệm 10 câu lần một hạt chuỗi, là niệm theo dây đồng hồ. Rồi Chân Hiếu thì niệm 4 chữ, tại vì niệm thầm á, niệm 4 chữ nhập tâm lắm, không có mệt. Nếu mình nằm đó hay là mình niệm thầm mà niệm 6 chữ cái tâm mình bắt khó lắm. Tại 6 chữ thì nó mệt cái tâm lắm. Đó là Ngài Ứng Quang này cũng khuyên là khi niệm thầm, niệm 4 chữ nó nhẹ, nó không mệt cái lòng mình. Vì Chân Hiếu tập vậy thì thấy rõ ràng là 4 chữ tốt lắm, thấy nó dễ dàng lắm. Nhưng mà niệm ra tiếng đó thì 6 chữ thì tốt hơn, đừng có niệm 4 chữ. Ra tiếng 4 chữ giống như không đủ sự cung kính vậy, giống như nó thiếu cái gì đó, nó không có hết lòng thành của mình. Nhưng mà niệm thầm đó thì 4 chữ dễ nhiếp tâm. Thì 10 câu Phật hiệu lần một hạt. 10 câu là 4 chữ giây ha. Thì 2 phút là 3 hạt ha. Thì 120 giây là 2 phút. thì là ba hạt chuỗi, thì lần hết một dòng là một tiếng mấy. Thì ví dụ mình muốn là giờ mình ngồi đây mình niệm một tràng thì là mình được một tiếng mấy đó. Thế ngày nào đó mình có công phu đó mà mình ngồi mình nhiếp tâm mà có thể niệm được ba tràng thì cũng được bốn tiếng, ba tiếng mấy, bốn tiếng, không? Thì ví dụ như mà cái công phu tăng tiếng có thể mình ngồi một cái niệm năm sáu tiếng thì tốt lắm, an lạc lắm. Những ngày tháng đó thường là chư tổ hay là những vị cao đó, người ta ngồi một cái là 8 tiếng, 7 tiếng, 10 tiếng người ta mới đứng dậy. Ngồi một cái là mất bóng từ bi. Ngồi một cái là giống như không có biết tới thế gian nữa, chỉ là Phật với mình thôi. Nhưng mà cái đó đòi hỏi cái sức định rất sâu, không có bị buồn ngủ, rất khó, phải tập. Thì tập có thể 5-10 năm sẽ làm được. Ví dụ mới đầu thì nó buồn ngủ nhiều thì tập riết nó bớt. Tới một lúc nữa đó nó ngủ nhưng mà nó chánh niệm chứ không phải ngủ mê đâu. Như Chân Hiếu giờ cũng còn bị ngủ, nhưng mà nó đỡ lắm, nó chánh niệm chứ không phải ngủ mà giống như mất câu Phật đâu. Ngủ mà cái tiếng Phật nó vẫn ở đó. Thì nếu mà ráng một chút nữa thì mình nó đừng có ngủ á thì tiếng xa lắm, có thể ngồi nhiều giờ ha. Tại vì nếu mà mình có phương pháp đó mình ngồi mình chán lắm, mình sẽ thấy thời gian rất là khó khăn. Nếu mình có giống như mình đếm bao nhiêu tràng, tại vì 10 câu lần một hạt, cái tai không có mệt, tâm không có bất an đâu. Lâu lắm tại 10 câu là tới 40 giây lần mà, lâu lắm mấy lần một hạt. Thì nói chung đó là nếu chúng ta có lòng tu thì cái chuyện tu nhiều giờ hay là sau này chánh niệm không phải là khó khăn đâu. Chúng ta có thể làm được và khắc phục cái vọng tâm ở trong lòng. Thí dụ như là ngày xưa mới tu đó thì thí dụ như mình buồn thì mình thắc mắc, ủa nó ở đâu nó tới, tại sao nó lại buồn. Thí dụ như khi mình vui thì mình nhìn vô trong lòng mình, nhìn sâu xa thì không thấy cái gì hết, mà tại sao cái tâm trạng, cái cảm xúc đó, nó lại biến đổi rất là nhiều như vậy. Đó là những câu thắc mắc khi mà Chân Hiếu mới tu. Thì nhìn nói là nó phải có một cái bí quyết gì trong đó, hoặc là nó phải có một cái nguyên tắc nào. Chứ tự nhiên sao mà lúc nó thanh tịnh quá và lúc có phiền não ở đâu mà nó tới, không có biết nó ở đâu. Mà cái nguyên tắc sự thật là không có thấy được. Bởi vì tâm là không có cái chỗ nào để cho mình nắm bắt được là nó phát xuất từ chỗ nào, giống như cái buồn đó đâu tới, hay là cái vui đó. Mà mình muốn vui vẻ đó thì phải biết nguyên tắc của nó. Nếu mà không biết nguyên tắc của nó đó thì mình không tự chủ, mà không biết nó tự sao nó vậy. Thì tu một thời gian thì gần đây thì thấy rõ ràng lắm, thấy là không có nguyên tắc gì hết. Hãy giữ chánh niệm thì thanh tịnh, nó là vậy. Hãy làm việc lành thì nó vui, nó không có nguyên tắc gì hết đó. Hãy làm việc ác thì nó khổ. Yeah. Nó làm việc ác cái khổ ở đâu tới không có biết, nhưng mà nó khổ. Làm việc lành cái vui cũng không biết ở đâu nó tới, nhưng mà nó vui. Nếu mà giữ cái chánh niệm đó thì phiền não tiêu tan, phiền não nó không có sanh ra, tâm nó an tịnh. Để cái nguyên tắc đó là Phật dạy, không có nguyên tắc, cứ làm theo cái đó thì tâm nó sẽ an tịnh. Thì như những cái lúc mà Chân Hiếu tâm nó rối đó, nó không có an lạc thì niệm Phật, niệm chừng 10 phút, 2 giờ phút, nửa tiếng, 45 phút, nó mất hết tất cả. Nó như tờ giấy trắng vậy, nó trở lại trạng thái nguyên, thanh tịnh nhẹ nhàng. Đó là nguyên tắc là hãy giữ chánh niệm, để lòng không quái ngại. Đó là Ngài Quảng Khâm nói. Hay không? Nếu muốn không quái ngại, tại vì mình á, thí dụ như sáng thì bị quái ngại, chiều thì thanh tịnh giống vậy. Còn như các ngày lúc nào cũng giữ, tại vì nguyên tắc là hãy giữ cái câu Phật hiệu là nó thanh tịnh, thì các ngày cứ giữ hoài, thì thời thời khắc khắc đều không quái ngại, tại tâm không sanh cái khác. Nếu mà không giữ đó, nó sanh ra thì phải chịu đựng với nó. Nếu muốn hết khổ, thì đừng có để tâm loạn. Đó là nguyên tắc, nó là vậy chứ không có từ đâu tới hết. Còn nếu thấy tôi còn khổ, tôi còn lo lắng, tôi còn nhiều cái bất an, tại vì tâm loạn. Tâm loạn là như vậy, đạo lý là như vậy. Tâm loạn thì là đi tới đâu cũng khổ hết. Không có thể nào nói là tâm loạn mà vui được đâu. Tâm loạn là khổ mãi mãi, mãi mãi và đời đời kiếp kiếp vẫn là sanh ra là khổ, sanh ra là khổ. Hãy tâm tịnh đó, tâm tịnh thì không có chướng ngại gì hết, chướng ngại gì cũng không có. Thì ngài Quảng Khâm nói thêm, khi mà tâm tịnh đó, nếu mà giữ chánh niệm được chắc thì người sống chung với ta sẽ thấy cái sự hiền từ của mình, cái sự từ bi. Tại vì khi tâm tịnh đó, thì không có hại người nào hết, không có móng cái tâm ác. Cho nên là người ta làm đúng làm sai gì mình đều một mặt thanh tịnh. Tại mình không có nổi một cái ý gì trong lòng. Thì giống như người ta làm sai mình không có nổi cái bực lên và mình rầy người ta, giống vậy. Mình vẫn giữ sự thanh thản, cho nên cái sự từ bi đó mà làm cho mọi người đều thấy là sống gần những người có chánh niệm là an lạc bậc nhất, vui nhất. Và có thể chúng ta hưởng được cái sự vui đó từ các ngài. Cho nên đó là không có gì hết, chỉ niệm Phật. Niệm Phật cho đúng pháp, niệm cái tiếng nó phải nhập, nhập vô cái tâm để những cái sự loạn động không còn. Thì khi đó đó là lòng của mình không có cái gì hết, là vui nhất, là thanh tịnh nhất. Mà cái mà chúng sanh muốn là cái đó. Ai cũng muốn an lạc, an ổn, cười, thân tâm nhẹ nhàng, ai cũng muốn hết. Nhưng mà cái nguyên tắc á, thường là người ta nghĩ là phải kiếm cái gì bên ngoài thì nó mới đáp ứng được. Mình phải tìm cái gì bên thế giới màu sắc này thì đáp ứng cái niềm vui. Giống như là mình có cái gì đẹp, mình mua hay là mình được cái gì á, thì mình sẽ vui. Cái an lạc vui đó cũng tốt lắm, nhưng mà nó sẽ mau hết lắm. Cái vui đó nó cũng không có phải cái mình dự ý đâu. Nhiều khi mình vui mình cũng chưa có dự ý 100%. Nhưng mà khi mà giữ chánh niệm, những cái sự mà quái ngại trong lòng nó tan biến, mình mới biết cái này là mình cần nhất và mình truy đuổi trong cuộc đời mình. Mà ai cũng vậy hết, chỉ có cái này chưa biết thôi. Phật dạy rõ vậy. Tổ nói là bây giờ đã hiểu được Phật pháp thì nên niệm Phật, đem hết cái tâm lực để mà mỗi ngày để rèn luyện cái tâm. Nói chung là tu không cho nó loạn, giữ một lòng để cầu vãng sinh, như con thơ nhớ mẹ. Tại vì nguyên tắc á là muốn hết khổ là chánh niệm. Bây giờ nếu mà muốn thấy tâm còn khổ đó thì không có đi giải quyết gì hết, chỉ niệm Phật là hết. Thì thường là chúng ta tâm khổ thì không có niệm Phật mà lại kiếm cái gì đó để mà trấn an nó, nhưng mà không có nổi đâu, sẽ thất bại, sẽ buồn nữa thôi. Chỉ có niệm Phật bay hết tất cả. Cho nên nguyên tắc đã biết đó, thì người đó sẽ niệm Phật hoài thôi. Tại vì cái gì cũng lấy niệm Phật để mà làm cái lòng an. Tâm an thì lý đắc, có nghĩa đạo lý ở đời đều hiểu. Thì lấy cái tâm lực để mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương cái kiếp này, trong cái thời khắc này, những cái chuyện mà viết văn chương, viết sách, viết cái gì dẹp hết. Là có một ông cư sĩ thì ông ta vừa niệm Phật vừa tu mà vừa cũng viết sách để mà ấn hành cuốn này cuốn kia, giống vậy. Thì tổ khuyên dẹp hết cái đó, sách dở gì viết gì dẹp hết. Tại sao? Những cái gì ông viết đó thật ra là văn tự trơn, là không có, là lời nói suông thôi, không phải là cái sự thanh tịnh chứng đắc trong nội tâm đâu. Cái đó là lời nói thanh tịnh, không phải là tâm đâu. Ông nói dù cho thanh tịnh tới bậc nào đó, nhưng mà quay về vẫn là phải niệm Phật để đàn áp hết những cái vọng tâm. Mà bây giờ vọng tâm trong lòng chưa có hết mà đi viết á, thì không biết chừng nào mới thanh tịnh. Thấy chưa? Có nghĩa là người viết sách là người phải lòng đã thanh tịnh rồi mới viết. Còn chưa thanh tịnh mà viết á, thì không biết chừng nào mới thanh tịnh, nhưng mà lại viết những lời thanh tịnh. Cho nên là chỉ là nói suông thôi, không có phải là thật đâu. Thật đó, cái người đã thanh tịnh rồi thì viết cái chữ thanh tịnh mới đúng. Giờ chúng ta chưa thanh tịnh mà cứ viết, cho nên tổ nói dẹp hết. Muốn thanh tịnh đó, do đó đều là những lời nói suông, không có chú trọng tới cái thật tu thật chứng. Muốn thanh tịnh thì nhiếp sáu căn tịnh niệm nói tiếp, thì trọn chẳng có hy vọng thực chứng nào. Có nghĩa là nếu chúng ta không nhiếp sáu căn, không niệm Phật cho nói tiếp thì không có sự thanh tịnh ở thế gian này làm được đâu. Thì các căn đều đóng lại, nhắm mắt liêm diêm để mà ngồi tịnh tọa, dẹp hết cái sự loạn động trong tâm. Nếu mà bỏ cái sự tịnh niệm như vậy đó thì ở thế gian này không có sự thực chứng gì hết, có nghĩa là không có thanh tịnh đâu. Người thanh tịnh là nhập ở trong định, tu rất là chân thật, mà dẹp hết cái những cái rác rến trong lòng đi, rất nhiều năm tháng, không phải một hai ngày đâu mà nhiều năm tháng, thì con đường giải thoát kiếp này là rõ ràng như vậy. Thì các vị, nếu mà sau này có điều kiện thì khi mà giống như già, có tiền già hay là về hưu thì hãy dốc lòng tu. Bây giờ sắp xếp, không? Còn những người nào có duyên xuất gia thì nên đi. Tại vì cuộc đời cứ mà bận rộn ngoài đời, không biết chừng nào mới được những cái điều mà Ngài nói. Tại vì nội tâm là loạn, phải có thời gian tu rất giỏi mới được. Còn mấy phải có định lực sâu, và cái công việc làm phải biết cách, phải biết cách lắm mới có thể thanh tịnh trong lúc đi làm được. Có thể là giống như là làm cái gì thì niệm Phật theo cái động tác ở trong lúc làm, giữ tâm nó. Làm mà giữ tâm được có thể là quên công việc, không biết cái giờ, khi nào hết giờ thì mới được. Niệm Phật không có biết giờ đâu, không có giống như dài quá. Nhưng mà đi làm mà niệm Phật được nhất tâm á, niệm được chuyên tâm đó, thì 8 tiếng đi làm hết thời nào không hay mới được, tâm nó mới tịnh. Nếu mà còn ngóng ngóng coi đồng hồ hoài, có nghĩa là loạn đó, còn loạn lắm. Ở trong hai lá thư, tổ nói một ông là 50 tuổi, một ông là 70 tuổi. Ông nào tổ cũng nói buông xả đi, sống không còn lâu đâu. Tổ cứ nói là 50 tuổi cũng không còn sống lâu đâu. Đừng có tưởng là 50 tuổi là còn trẻ lắm, ngày tháng không còn bao lâu đâu. Hãy buông xả, hãy tu đi. Những cái gì buông hết, dẹp cho lòng sạch để lâm chung chánh niệm. Chứ mấy lâm chung không chánh niệm mà nó mê, gọi là bệnh đủ loại hết. Cho nên đó là 70 tuổi, tháng ngày không còn mấy, cho tổ nói vậy. 70 tuổi rồi thì thời gian không còn bao nhiêu đâu. Hãy buông hết tất cả, nhất tâm niệm Phật, thì mới có thể giải thoát kiếp này. Cho nên là một lòng chuyên tu thì không có ai không vãng sinh hết. Chỉ sợ là chúng ta không sắp xếp cho tốt, rồi chưa muốn tu, hơi hơi bắt đầu muốn là đã bệnh chết rồi. Nhiều khi tới 70 tuổi chưa muốn tu, cũng còn muốn cái gì á, chưa muốn, hoặc là muốn hơi hơi thôi, thì thường là vậy mới không vãng sinh. Chứ người muốn thì người ta buông hết, người ta mặc chuyện đời, người ta cứ niệm Phật, người ta biết lâm chung tôi chánh niệm, người ta niệm Phật suốt ngày. Còn người chưa buông, sáng tu chiều nghỉ, giống vậy ta cứ lo cái gì đó, cho nên như vậy mới không vãng sinh. Người muốn vãng sinh thì buông hết, thì như vậy mới thoát được cái thế giới ngũ trược, lên chính phẩm sen. Còn nếu như mà có cái tâm muốn là đời sau làm cái gì, rồi đời sau nữa làm cái gì, phát cái tâm làm cái gì, thì không có vãng sinh này. Nhưng mà tôi kiếp này không muốn vãng sinh, tôi ráng tu giỏi, kiếp sau tôi tới đây làm một vị tăng hay là một người nào giàu có, để mà độ chúng sanh, phát cái tâm gì, thích cái gì đó, thì người đó nhất định là không có nói vãng sinh với họ đâu. Tại vì chưa có buông xả thế giới này. 50 tuổi ngày tháng cũng không còn nhiều. Đó. Ngài nói 50 tuổi ngày tháng cũng không còn nhiều đâu. Bởi vậy như chân hiếu 40 cũng không còn nhiều đâu. Sự thật là vậy, không có còn. Giờ là bỏ hết, bỏ hết, chỉ là tu thôi, niệm Phật, cầu cái lâm chung chánh niệm, cái gì cũng bỏ hết. 40 cũng chưa chắc là lại còn nhiều. Nhiều khi 45 nó chết, thí dụ đâu có biết, đâu có ai biết được. Không còn nhiều đâu, cho nên mình ráng tu đó, cái sự vãng sinh nó mới thành tựu. Thì cái niệm Phật, mà niệm Phật á, nếu mà đúng pháp á, nó an lạc suốt ngày. Hải phiền não nó nhập, niệm nó bay hết, nó thanh tịnh, nó không ở với mình lâu. Tại vì cái công phu nó đẩy ra hết. Nếu công phu mà chưa đúng mức, không đẩy nổi. Nhiều khi phiền não nó nhập 3-4 ngày cũng còn lấy câu niệm Phật cầm cự không nổi. Cái đó là tại vì cái tiếng niệm mình nghe không được nó, cái sự nghe không đúng. Nghe tới mức nó mới đẩy ra được. Nghe tới mức á, là 10 phút là mất rồi, 15 phút là tiếng Phật nó rõ mùng một rồi. Đó là bao nhiêu cái sự nhẹ nhàng như rồi, như Bồ Tát cho mình uống nước vậy đó. Nó nhẹ rồi, tâm hồn mình bắt đầu nó thanh tịnh. Thì lúc đó mình mới thấy tất cả những phiền não hồi nãy đó cũng là không có thật đâu. Cũng là từ tâm của mình loạn mà sanh, giờ tâm mình tịnh hết. Nguyên tắc không phải lỗi của người đâu, mà từ tâm mình loạn. Tâm mình tịnh, ủa nó đi đâu rồi? Cái chuyện hồi nãy mình phiền nó cũng ở đó, nhưng mà khi tâm mình tịnh, ủa không còn phiền nữa. Rõ ràng là lòng của mình là chủ hết tất cả, đúng không? phải không? Cho nên cứ dụng tâm, không có cần bên ngoài đâu. Nhiều khi chúng ta không có niềm tin, không có định lực, rất sợ bên ngoài. Sợ bên ngoài nói gì rồi mình chết luôn giống vậy. Nếu có định lực một chút có thể là mình vững lắm. Bên ngoài nó trái ý mình, lòng thôi không loạn giống vậy. Thì cái năng lực nó sẽ tăng lên. Mà cái đó là do biết cách nghe tiếng Phật thôi, không có gì. Chúng ta tới đây là luyện cái đó. Luyện cái tiếng Phật nghe cho rất sâu trong lòng, để làm cái tư lương, để mình đi vào cuộc đời lúc nào cũng thanh tịnh hết. Phiền não mình dẹp hết giống vậy. Thì các vị nhất định sẽ tự sẽ làm được, phải không? Giống như mình học một cái gì đó khó thì phải chờ thời gian. Mình phải niệm Phật nhiều, phải học nghe. Chứ không mấy thì ba câu đã loạn rồi. Loạn tới quên hết. Tới nửa ngày sau mới nhớ, ủa đang niệm Phật. Còn cái chữ mà giữ vẹn luân thường đó thì tổ giải thích. Giữ vẹn luân thường thì thứ nhất là hiếu thuận với cha mẹ. Giữ vẹn luân thường, tại tổ thường dạy giữ vẹn luân thường, dứt lòng ác, dứt lòng tà, ha, làm việc thiện, rồi niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Tổ thường dạy đầu tiên là giữ vẹn luân thường. Giữ vẹn luân thường đó đầu tiên là hiếu thảo với cha mẹ, thứ hai là cung kính người lớn. Những người nào mà lớn hơn đều cung kính hết, đó là vậy. Nhưng mà chưa có đủ đâu, giữ vẹn luân thường là giải cho rộng ra đó. Nếu mà mình là người cha, mình là người mẹ thì dạy con thiệt tốt, giống như dạy cho nó thành một cái người hiền từ, dịu dàng, lễ phép, không có phạm tội. Lúc nào cũng dạy cho nó không sát sanh giống vậy, phải có lòng thương người, giúp người, phải kính người lớn, phải dạy cho một đứa bé từ nhỏ cho tới lớn nó rất là tốt. Thí dụ mình có 5 người con, 3 người con, đứa nào mình cũng dạy vậy hết. Cái đó là luân thường mà sâu xa của tổ. Tổ nói chúng sanh, người cha người mẹ nào cũng dạy gì hết, thì thế giới này không có người ác. Thì không có người ác đó là luân thường của thế gian mới giữ được. Tại người ác mới phá luân thường. Thì dạy như vậy đó, cũng như là chúng ta góp phần ở trong cái thế gian này, dạy cho mọi người điều tốt hết. Còn thí dụ như người xuất gia thì những người nào mà tới với mình đều cố gắng giúp đỡ cho họ thành người thiện hết, để cho thế gian này bớt những người ác. Tại vì người thiện càng đông thì người ác càng ít. Cái đó là luân thường của thế gian. Giữ cho nó chắc thì theo cái sức của mình giữ được bao nhiêu, mình có thể giúp cho bao nhiêu người lương thiện. Người nào gần mình đều lương thiện hết, giống vậy mình. Nhưng mà muốn như vậy đó, mình phải có chánh niệm, mình phải là người hiền từ lắm mới được, mới cảm hóa được. Chứ mình giữ quá thì làm sao mà giúp người ta hiền được. Mình giữ quá thì người ta gặp mình ta còn giữ nữa. Tôi đã hiền rồi mà gặp ông tôi giữ hơn. Cho nên là mình phải là người rất là hiền từ, mới có thể nói cái giữ vẹn luân thường mới có thể làm được. Bởi lẽ Ngài nói đó, những người con đó hiền thiện, anh em, chị em đều hiền hết, thì sau này những người đó lớn lên thì những người con dâu, những người rể cũng hiền nữa. Tại vì thấy cả gia đình đều hiền, đều tốt, thì những người đó, những cái lòng ác của họ sẽ bị hóa giải đi. Đây là cả một đại gia tộc người ta hiền vậy mà. Khi mà vào thì người rể, người gì cũng hiền. Cho nên sanh con, sanh cháu ra cũng theo cái nếp đó mà dạy. Cho nên cả một gia tộc đều là hiền từ hết. Từ đấy mà nối tiếp nhau thì người hiền đông, kẻ xấu nó ngày càng ít. Kẻ xấu đó cũng bị cảm hóa bởi đông người hiền. Người hiền nhiều quá cho nên cảm hóa trở thành người lương thiện. Cho nên thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui, tất cả là do dạy con mà ra đó. Tất cả những cái chuyện đó đều trời người mẹ, người cha biết cách thì là luân thường sẽ được giữ ở thế gian. Cho nên chúng ta đọc mà Ngài Ứng Quang dạy cái chữ đó thì cái bài này giảng giữ vẹn luân thường, mình cứ mơ mơ thôi, không có ngờ là nó sâu xa lắm. Cái đoạn cuối này là nãy Trần Hiếu nói về cái ông đó đó, thì Ngài nói đó là tất cả chuyện ở đời đều có thể là gạt người ta. Giống như là mình có thể tu chỗ đám đông, nhưng mà không có ai thì mình giải đãi. Nhưng mà lâm chung thì không có ai gạt ai được hết. Lâm chung đó là không có thể nào mà gạt người. Con người sắp chết, vẻ mặt liền biến đổi. Huống chi cái ông này chết 2 ngày mà càng thêm vui vẻ, hiện vẻ mỉm cười ông ta. Cái đấy chính là tướng biểu thị vãng sinh. Lại nữa, chết đã mấy ngày, toàn thân đã lạnh, mà trán ông ta vẫn còn ấm. Đó cũng là tướng vãng sinh. Do khi mà mình chết, cái hơi nóng đó từ dưới chân nó dồn lên, nó dồn từ từ lên đó, thì nó dồn lên vậy đó. Nếu như mà cái hơi ấm cuối cùng ở đảnh môn đó, người đó là liễu sanh thoát tử, là bậc thánh đó, còn sanh cõi trời như đâu đây không. Mà cái ông này 2 ngày rồi mà trán còn ấm, nghĩa là cái hơi ấm vẫn còn, thì cái người này mà cái gương mặt cười như vậy mà lại chánh niệm thì lâm chung nữa, cho nên chắc chắn là vãng sinh. 3 cái bởi vì chánh niệm khi lâm chung còn thêm những tướng lành nữa. Ông chẳng biết rõ, nhưng cứ dựa theo vẻ mặt của ông ta sau khi mất và lúc lâm chung được người giúp trợ niệm, thành tựu cái tịnh tâm khi mà cái hơi thở cuối cùng ông ta tịnh tâm niệm Phật, thì nhất định là Đức Di Đà tiếp dẫn ông đó. Đó là tổ rồi, bảo đảm là ông ta vãng sinh. Là cái ông tiểu tốt thôi, không ai biết tên gì cả, mà đã vãng sinh thì biết cái thời của Ngài, người mà theo pháp môn tịnh độ niệm Phật vãng sinh thì đông dữ lắm. Nhưng mà người ta học rất là chuyên tâm, không giống mình đâu. Có nghĩa là người ta đã biết phiền não là do tâm sanh, chánh niệm thì thanh tịnh. Thanh tịnh cũng là từ tâm, tâm chánh niệm có. Nếu muốn hết khổ, cứ chánh niệm. Mà muốn chánh niệm, phải luyện, luyện cho cái tiếng Phật nó nhập vô tâm được. Thì như Chương Hiếu nói, buồn ngủ cũng là tại vì cái tiếng Phật không nhập, chứ không có gì hết đó. Nhiều khi ngủ một ngày 10 tiếng rồi nó cũng còn buồn ngủ à. Cái niệm Phật là nó ngủ. Đó là tại vì cái cách dụng tâm nó chưa có đúng mức, thì nó sẽ bị như vậy. Nếu như mà chúng ta dụng tâm đúng mức đó, nhất định không buồn ngủ. Làm sao buồn ngủ được? Tại vì cái tiếng nó nhập nó rõ mùng một vậy, và cái phiền não nhất định là không có. Nếu mà có phiền não cũng nghe chưa đúng nữa, chưa biết cách nghe, chưa có biết cách để mà hạ thủ. Cho nên một cái phương pháp mà chưa nắm vững đó thì không đi được đâu, đi là té liền. Chưa có đi được đâu là đã té rồi. Cho nên chúng ta hãy tập lắng tai nghe tiếng Phật. Mới đầu dùng sức phải không? Dùng sức rất nhiều để mà tập trung. Thấy khổ lắm. Khi mà tập trung được một chút đó, buông cái sức đó, nó nhẹ như lông hồng vậy. Buông hết nghe nó. Cũng như là ngồi đó, như Chân Hiếu có cảm giác như khi mình ngồi đó, mình nghe cái tiếng Phật nó liên tục, không có không biết ai niệm đâu, nó liên tục, nó cứ câu này câu kia, mình ngồi mình cười hoài, ở đâu mà niệm vui dữ vậy. Đó là vậy đó. Nó cứ niệm hoài, niệm 10 câu mình lận hạt, niệm đi. Giống vậy thì nó cứ niệm hoài, mình cứ nghe càng niệm là lòng mình nó càng thanh thản. Mình buông cái sức kềm luôn, không có kềm nữa. Không có muốn nó niệm hay không nữa, mà nó đã có cái đà rồi. Cứ ngồi đó, nửa tiếng qua rồi, mà cái tiếng Phật vẫn còn. Nó cứ như vậy, thì như vậy đó. Khi mà có một cái đà rồi, buông cái sức, đừng có chú ý nữa, thì không nhức đầu, không chóng mặt, không gì hết. Vừa buồn ngủ là tại cái tiếng nó mờ. Vừa có phiền não xâm nhập, tại cái tiếng nó mờ, chứ không có gì hết. Thì nếu mà chúng ta biết kềm cái tiếng nó, biết cách vừa kềm rồi vừa buông ra mà thấy nó hơi buồn ngủ, kềm nó lại cho nó được chánh niệm nghe rõ, vừa rõ buông ra. Chứ mà nắm hoài một hồi là nó nhức đầu, nó loạn hết. Cho nên là thư thả nhưng mà biết cách là dụng tâm vậy đó, thì đừng cho nó buồn ngủ. Cố gắng cứ như vậy thì tiếng Phật nó cứ như vậy. Nhiều khi nó như vậy mình nghĩ còn ngày nào đó mà 7-8 tiếng hồn nó như vậy hoài chắc sướng lắm. Thấy không? Phải không? Cuộc đời của mình là sướng nhất rồi. Cứ vậy mà về Tây Phương, thế gian này quên rồi. Giống vậy. Dạ xin hết ạ. Các vị xa chân nha. Thêm nữa nhắc một chút là khi niệm Phật, gương mặt phải thư thả. Không thư thả là nhức đầu là không đúng đâu. Phải thư thả, phải như ngủ vậy. Phải rất là thoải mái. Cái gương mặt của mình có thể tự biết. Nếu mà nó nhăn mình cũng biết nữa. Niệm Phật nhiều khi nó nhăn lắm. Nó nhăn giống như khổ lắm. Nhìn vào sao khổ dữ vậy. Giống như là chiến tranh gì đó. Phải chống với bao nhiêu thứ phiền. Nó không chịu nhập tâm mà thầy là giống như vậy. Ráng vậy, cắn răng. Nó giống như vậy. Thì đó là nghe chưa được gì hết, tiếng Phật còn lạ lắm, không quen gì hết, khổ lắm. Không niệm Phật thì khổ, mà niệm cũng khổ hơn, không có chịu nhiếp tâm nó cứ loạn, tức lắm giống vậy, hai ba câu là loạn rồi. Không sao, cứ từ từ, thư thả, thư thả rồi tập nghe nó, nghe cho được nó, bắt đầu nghe nó coi nó được mấy câu rồi nó mới loạn. Nhiều khi nó hai câu nó loạn, nghe lại, ráng kỳ này nghe 5 câu đi, giống vậy nghe được 5-10 câu nó không loạn, có cái đà rồi đó, có cái đà rồi mình sẽ thấy, cái đà đó mình nương nó, có thể nó đi xa ngàn dặm đó, cái đà đó, và khi nó đi được rồi đó, buông ra, buông nó ra mới an lạc, chứ đừng có kèm nó, thì đó là cái câu của Ngài Hư Vân dạy, nếu để tâm tự nhiên thì một mảnh thanh tịnh tràn khắp, đó là lời của các Ngài. Buông nó ra đó thì nó thanh tịnh tràn khắp, nắm nó lại giống như là vác đá lên vai vậy đó. Nhưng mà đầu tiên không thể nắm, không thấy không nắm nó, không nắm nó làm sao mà tựa được, giống như vậy. Phải nắm nó khi nào nó nghe rõ rồi, từ từ buông nhẹ nhẹ ra để cái chánh niệm nó không mất. Thì khi nào mà không còn dụng tâm gì hết mà cái tiếng Phật nó cứ liên tục hoài vậy thì là vui lắm. Còn nếu mà chúng ta kèm quá, nhức đầu rồi mệt. Mệt xong rồi sao? Buồn ngủ quá, tại quá mệt rồi, không có nhấc tay hết nổi rồi, phải ngủ để mà lấy sức tu, giống như vậy, tại vì quá dùng quá là nhiều sức.